Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump nói có thể triển khai quân đội để dẹp biểu tình, lãnh đạo Hồng Kông chỉ trích Mỹ dùng tiêu chuẩn kép về an ninh quốc gia, nỗi kinh hoàng của người Việt trong trận cướp phá ở Minnesota, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam yêu cầu đề cao cảnh giác trên Biển Đông, sẵn sàng chiến đấu. Các Linh Hà Đông chậm tiến độ, đội vốn, hãng Trung Quốc vẫn đòi thêm cả ngàn tỷ đồng. Ý tưởng thu phí chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh bị phản đối. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam giữa đại dịch Covid. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Ít nhất có 5 cảnh sát Mỹ bị trúng đạn trong các cuộc biểu tình bạo động phản đối vụ một người đàn ông da đen đã thiệt mạng trong khi đang bị câu lưu. Cảnh sát và truyền thông đưa tin, vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố có thể triển khai quân đội nếu tình trạng bất ổn không chấm dứt. Tổng thống Trump hôm 1 tháng 6 càng làm tăng sự phẫn nộ của công chúng khi ông đi bộ tới một nhà thờ gần tòa Bạch Ốc để chụp tấm ảnh ông cầm cuốn Thánh Kinh. Sau khi lực lượng an ninh dùng hơi cay và đạn cao su giải tán người biểu tình để dọn đường cho ông đi bộ tới nhà thờ St. John's Episcopal Church, sau bài phát biểu của ông tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, những người biểu tình đã đốt cháy một trung tâm thương mại ở Los Angeles, cướp phá các cửa hàng ở thành phố New York và đụng độ với cảnh sát ở St. Louis, Missouri, nơi 4 sĩ quan phải nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ông John Hayden, cảnh sát trưởng thành phố St. Louis, nói 200 người biểu tình đã nhảy lên nhảy xuống như là những người điên, cướp bóc và ném pháo hoa và ném đá vào cảnh sát. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi phải bảo vệ trụ sở của chúng tôi, họ bắn pháo hoa vào cảnh sát, pháo hoa nổ tung trên người họ. Có người bị đổ xăng vào người, chuyện gì đang xảy ra vậy, làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Ông Floyd bị giết ở một nơi khác, thế mà họ đang phá hủy các thành phố trên khắp cả nước. Một nhân viên cảnh sát bị bắn trong các cuộc biểu tình ở Las Vegas. Hãng tin AP cho biết một cảnh sát khác tham gia một vụ nổ súng trong cùng khu vực. Không có thông tin nào khác về vụ nổ súng hay tình trạng của các nhân viên cảnh sát. Cảnh sát từ chối bình luận với hãng tin Reuters. Ông Trump đã lên án cái chết của ông George Floyd và đã hứa sẽ thực thi công lý. Nhưng sau các cuộc biểu tình phản đối, sự tàn bạo của cảnh sát trở nên dữ dội mỗi đêm trong tuần. Ông nói, không thể để một đám đông giận dữ át đi các cuộc biểu tình chính đáng. Các thị trưởng và các thống đốc phải thiết lập sự hiện diện của một lực lượng thực thi pháp luật có sức mạnh áp đảo cho đến khi nào dập tắt được bạo lực, ông Trump nói. Nếu một thành phố hoặc một tiểu bang từ chối thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân, thì tôi sẽ triển khai quân đội và nhanh chóng giải quyết vấn đề cho họ. Sau bài phát biểu, Tổng thống Trump chụp ảnh với con gái Ivanka và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr tại nhà thờ St. John's gần Tòa Bạch Ốc. Vị giám mục đứng đầu giáo hội Episcopal tại Hoa Kỳ, Michael Curry, là một trong những người chỉ trích Tổng thống Trump là dùng hình ảnh của ngôi nhà thờ lịch sử và cuốn kinh thánh vào các mục đích chính trị đảng phái, ông nói trên Twitter. Vài giờ sau, hàng ngàn người tuần hành qua Brooklyn hô to, công lý ngay bây giờ. Những người lái xe đi ngang qua bấm còi hỗ trợ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các đám đông đập vỡ kính cửa sổ và cướp bóc các cửa hàng sang trọng dọc theo đại lộ số 5 trên đảo Manhattan trước giờ giới nghiêm 11 giờ. Thị trưởng Bill de Blasio cho biết định giới nghiêm sẽ được dời sớm lên 8 giờ tối ngày hôm nay, thứ Ba 2 tháng 6. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Ba cáo buộc các chính phủ nước ngoài là dùng tiêu chuẩn kép trong phản ứng của họ đối với kế hoạch của Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông và chỉ ra các cuộc biểu tình chống sự tàn bạo của cảnh sát ở Hoa Kỳ. Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên sau khi Washington tuyên bố hủy bỏ quy chế đặc biệt của Hồng Kông trong luật pháp của Hoa Kỳ để đáp trả các kế hoạch của Bắc Kinh, bà Lam cảnh báo các nước đe dọa hành động chống lại Hồng Kông rằng họ có thể làm tổn hại lợi ích của chính họ. Mất kiên nhẫn với Hồng Kông sau các cuộc biểu tình quy mô lớn ủng hộ dân chủ hồi năm ngoái tại đặc khu do Trung Quốc cai trị, chính quyền Bắc Kinh vào tháng trước đã lên kế hoạch để giới thiệu luật giải quyết các tội danh ly khai, âm mưu lật đổ chính quyền, khủng bố và can thiệp nước ngoài. Các luật này cũng có thể cho phép các cơ quan tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở hoạt động tại trung tâm tài chính toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói Hồng Kông không còn được hưởng quyền tự trị đầy đủ từ Bắc Kinh như Trung Quốc đã hứa lúc Vương quốc Anh chuyển giao vùng lãnh thổ Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, cho biết Hồng Kông sẽ không còn được đối xử khác với Trung Quốc trong luật pháp Hoa Kỳ. Chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh khẳng định các quyền và tự do sẽ được duy trì trong những phát biểu được bà Lam đồng tình hôm thứ Ba 2 tháng 6. Bà nói các quan tâm của cộng đồng về vấn đề luật an ninh là có thể hiểu được vì dự thảo về luật này vẫn chưa được hoàn thiện. Người biểu tình ở Hồng Kông chủ yếu đòi quyền phổ thông đầu phiếu và cuộc điều tra độc lập về cách cảnh sát xử lý các cuộc biểu tình. Hồng Kông, nơi những người biểu tình bác bỏ cách bà Lam mô tả các cuộc biểu tình là bạo loạn, đã không thi hành lệnh giới nghiêm. Cảnh sát đã tố cáo là sử dụng vũ lực không cân xứng, nhưng các quan chức lại lên tiếng phủ nhận. Trong một tuyên bố riêng rẽ, chính quyền Hồng Kông cho hay bà Lam sẽ lên đường sang Bắc Kinh vào ngày thứ Tư 3 tháng 6 để trao đổi quan điểm của bà về luật an ninh. Tháp tùng trưởng đặc khu Lam có các quan chức đứng đầu Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Theresa Chan và John Lee, cũng như cảnh sát trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Chris Tang. Luật an ninh đã khơi động các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào tháng trước, khiến cảnh sát phải bắn đạn cao su vào trung tâm của khu vực tài chính và bắt giữ hàng trăm người. Cảnh sát Hồng Kông trong tuần này lần đầu tiên trong 3 thập niên bác đơn xin tổ chức lễ kỷ niệm biến cố Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6, đánh dấu ngày quân đội nhân dân Trung Quốc nổ súng vào những đám đông biểu tình và xung quanh quảng trường. Đánh dấu ngày quân đội nhân dân Trung Quốc nổ súng vào đám đông biểu tình tại và xung quanh quảng trường Thiên An Môn. Lý do không cho phép tổ chức lễ tưởng niệm được đưa ra là lo ngại về dịch COVID-19 sau khi các ca lây nhiễm mới được báo cáo tại Hồng Kông. Mặc dù vậy, những lời kêu gọi dân Hồng Kông hãy thắp nến trên khắp thành phố vào ngày 4 tháng 6 và kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trong suốt tháng 6 cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Siêu sao quyền Anh Floyd Mayweather đề nghị trang trải chi phí tang lễ cho George Floyd, người Mỹ gốc Phi 46 tuổi đã chết trong khi bị cảnh sát bắt tại thành phố Minneapolis. Sự việc đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước Mỹ trong những ngày qua. Công ty Mayweather Productions của nhà cựu vô địch hợp nhất năm đai quyền Anh hạng trung xác nhận trên Twitter rằng Mayweather đã đưa ra đề nghị và một số báo chí địa phương cho biết là gia đình ông Floyd đã chấp nhận. Mayweather Productions và đại diện của Mayweather chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Nhiều ngôi sao thể thao khác cũng lên tiếng phản đối vụ ông Floyd chết trong khi bị cảnh sát bắt, trong đó có cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan và ngôi sao môn golf Tiger Woods. Steve Bisciotti, chủ sở hữu đội bóng bầu dục Baltimore Ravens của giải NFL, cam kết $1,000,000 cho việc cải cách công bằng xã hội và cho biết một nhóm các cầu thủ cả cựu lẫn hiện tại sẽ quyết định tổ chức nào sẽ được nhận khoản tài trợ đó. Tất cả chúng ta phải khám phá những cách thức mới để đoàn kết với nhau. Tất cả chúng ta phải nỗ lực để phá vỡ chu kỳ bất công chủng tộc của hệ thống, ông Bisciotti nói trong một tuyên bố. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nỗi kinh hoàng của người Việt trong trận cướp phá ở Minnesota. Một số người Việt làm ăn nhỏ ở Minnesota đã chứng kiến những đoàn người vào các cơ sở kinh doanh đập phá, cướp bóc và có người đã phải tự dùng vũ khí chống trả trong bối cảnh được mô tả là không có chính quyền, theo tìm hiểu của VOA. Kể từ ngày thứ Năm 28 tháng 5, các cuộc biểu tình tôi không thể thở, tức I can't breathe, đã bùng phát trên khắp các thành phố lớn ở khắp nước Mỹ để phản đối bất bình đẳng chủng tộc và nạn cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá. Mọi chuyện bắt đầu với cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của một người đàn ông da đen, George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế tại Minneapolis hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 vừa qua. Một số các cuộc biểu tình này sau đó đã trở thành bạo động khi người biểu tình tấn công cảnh sát, có nơi đã xảy ra tình trạng đốt phá, cướp bóc và hôi của, trong khi nhiều bang của Mỹ đang thận trọng mở cửa trở lại sau thời gian chống chọi với dịch bệnh virus corona. Ở St. Paul, thủ phủ của bang Minnesota và là thành phố song sinh, tức Twin Cities, với Minneapolis, cộng đồng tiểu thương người Việt ở đây đã có một buổi tối kinh hoàng vào đêm 28 tháng 5. Siêu thị Little Sài Gòn của ông Sĩ Nguyễn nằm ngay trung tâm Sanborn cũng là một trong những nơi bị những kẻ hôi của nhắm đến, nhưng may mắn không bị thiệt hại nhờ sự chống trả của chủ tiệm. Ông Sĩ cho biết ông đã dùng súng để răn đe những kẻ tấn công. Chúng tôi không nổ súng, nhưng chúng tôi cầm trong tay vũ khí để nói rằng nếu tụi bay dán xông vào thì tao sẽ bắn, ông nói. Tôi đã được huấn luyện và được phép mang súng bên người. Tôi biết cách sử dụng, biết khi nào nên bắn và khi nào không nên bắn, ông phân trần. Nhưng ông quyết định ở lại kháng cự để giữ gìn tài sản nên nhóm hôi của chạy đi, trong khi tất cả các tiệm khác đều bị vô đập phá và có tiệm còn bị đốt. Khi được hỏi tại sao không kêu cứu cảnh sát, ông Sĩ nói.
Ai sống trong cảnh này mà biết, giờ đó nó hỗn loạn, không có chính quyền.
Chúng tôi gọi 911 tới cháy máy nhưng không có ai bắt. Tất cả các đường dây cảnh sát đều bị cúp hết. Ông nói thêm và cho biết rằng cảnh sát bị quá tải. Họ lo bảo vệ cho những chỗ lớn, còn những tiệm nhỏ như mình đều không có sự bảo vệ.
Nên tất cả chủ đều bỏ đi hết, không dám ở lại, hầu hết. Và nhân viên tôi đây vậy, tất cả nó cũng khuyên tôi nên đi về nhà đi. Nhưng mà tôi thấy nó lưu thiên, nó ăn hôi mấy cái tiệm kia. Tôi nghĩ tài sản của mình đã dành dụm, mình làm biết bao nhiêu năm nay rồi.
Ông Sĩ nói do ông đã từng vượt biên thoát khỏi chế độ Cộng sản nên ông không còn sợ gì nữa. Theo lời kể của ông thì đêm hôm đó ông đã ở lại giữ tiệm sáng đêm và kêu gọi bạn bè và nhân viên của ông ai có gan ra giữ tiệm cùng ông và được trả tiền theo giờ. Tụi tôi có dí tụi nó, nhóm hôi của, chạy xa tiệm của mình. Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy họ cũng cầm gậy bóng chày ra khỏi nhà giúp tôi, ông kể. Nếu bị trận này tôi nghĩ chắc mình sẽ bị phá sản, ông phân trần. Bảo hiểm sẽ bồi thường nhưng mà công việc kinh doanh sẽ bị gián đoạn vài ba tháng. Còn nếu không may mà bị nó đốt thì phải nghỉ đến 2 năm. Về tình hình hôm 28 tháng 5, ông Sĩ cho biết lúc đầu có người biểu tình ôn hòa, hô khẩu hiệu, nhưng sau đó đám đông chuyển sang đập phá. Hầu như tụi nó đi trên ngàn người để hôi của, hầu như tụi nó không phải là biểu tình, không có lãnh đạo, không có biểu ngữ gì hết. Tụi nó đi trên xe tải chở người, tức pickup truck, khoảng 5-10 đứa ngồi trên đó la hét, rồi nó muốn vào chỗ nào thì ngừng lại, ào vô, lấy xà beng cậy cửa rồi ào vô hôi của. Hết nhóm này xong đến nhóm kia, một tiệm có thể bị hôi của cả chục lần, ông Sĩ thuật lại với VOA. Ông Sĩ cho biết đến ngày hôm sau, tức 29 tháng 5, tình hình ở Sanborn có yên tĩnh hơn vì các cuộc biểu tình tập trung ở Minneapolis, nơi khởi phát vụ việc, nhưng vẫn còn những thành phần đi vào hôi của tiếp những cửa tiệm đã bị đập phá ngày hôm trước. Chúng tôi đi vòng vòng con đường buôn bán chính với tụi nó vô hôi không còn sót lại thứ gì, ông cho biết. Hiện tại ông đã cho đóng ván dày khắp mặt trước cửa tiệm để phòng trường hợp bị đập phá lần nữa. Đến ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6, chợ của ông Sĩ đã mở cửa trở lại nhưng mở trễ, đóng sớm. Ông sẽ theo dõi tin tức xem đoàn biểu tình đi đến đâu và tùy vào tình hình để quyết định sẽ đóng hay mở, ông cho biết. Lúc này đã có vãn hồi trật tự, đã có quân đội can dự nên nếu có gì thì có thể gọi họ đến bảo vệ, ông nói. Bà con cũng sợ. Họ hối hả đi chợ cho nhanh rồi về. Ông cho biết về tình hình kinh doanh tại siêu thị Little Sài Gòn mà ông làm chủ. Theo lời ông thì sau mấy chục năm sống ở Mỹ, đây là lần đầu tiên ông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng bạo loạn và cướp bóc như thế. Trước đây tôi chỉ nghe qua tin tức thôi, ông nói. Ông Sĩ nói ông ủng hộ biểu tình đòi công lý và bình đẳng, nhưng chống lại những kẻ lợi dụng biểu tình để bạo loạn và hôi của. Ông cho biết hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, ở Sanborn đã có cuộc biểu tình của cả chục ngàn người nhưng rất ôn hòa, có cảnh sát dẫn đường phía trước. Đi rất trật tự, có biểu ngữ đàng hoàng, hô vang khẩu hiệu. Trong thời điểm này, họ quên COVID đi, ông nói và cho biết có khoảng 60% người biểu tình đeo khẩu trang. Ông nói bạo động chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi sẽ hết, trong khi đó COVID-19 đối với ông đáng sợ hơn nhiều, vì ngày nào ông cũng phải ra chợ buôn bán và tiếp xúc hàng trăm người. Cũng tại Sanborn, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ tiệm Twin City Nail Supplies chuyên bán trang thiết bị cho ngành làm móng, cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt nơi bà đặt cửa tiệm bị đập banh hết. Đập xong rồi tụi nó 5-7 người vô cùng một lúc. Tụi nó gỡ từng cái TV rồi lấy đi hết. Có tiệm bán điện thoại tụi nó vô lấy điện thoại đi hết, bà kể. Bà chưa biết lúc đó bà khóa cửa tiệm lại và đứng ở bên trong giữ tiệm. Bà có gọi cho cảnh sát nhiều lần nhưng không có ai tới. Ở chỗ đường chính bị đập phá quá nhiều. Họ đốt tùm lum nên cảnh sát lo ở trên kia. Tiệm tôi nhỏ quá lại ở dưới này nên cảnh sát không có đủ lực lượng xuống bảo vệ cho mình. Bà nói và cho biết tiệm của bà không bị cướp nên cũng không bị thiệt hại gì. Do sợ quá nên ai cũng bỏ chạy. Tôi tiếc của nên ngồi lại. Mà tụi nó nếu có vô tiệm tôi đi nữa thì tôi cũng van xin chứ biết làm sao. Bà nói. Bà Hạnh dự tính ngày 1 tháng 6 là ngày đầu tiên mở cửa trở lại kinh doanh sau thời gian nghỉ tránh dịch, nhưng giờ đây bà cũng không dám mở cửa mà khách cũng không dám tới.
Cái thứ nhất là bị cái dịch mà mình chưa được mở cửa, rồi bây giờ đến cái việc mà bạo loạn này.
Bà than thở. Đập phá kiểu này thì ai cũng sợ và hoang mang hết, bà Hạnh nói thêm. Theo mô tả của bà thì những người đi hôi của chỉ là nhập chung vào đoàn người biểu tình, nhưng không phải đi biểu tình mà dường như chủ ý là đi lấy đồ, đi ăn cướp.
Biểu tình thì em đồng ý, nhưng mà em không có đồng ý cái vụ mà đập này đập nọ, nó đem tới những cái bạo lực, nó không giải quyết được vấn đề. Thì rất là tội nghiệp cho những người dân và tội nghiệp cho những cái business nhỏ anh.
Bà chỉ biết lập trường của mình về cuộc biểu tình, tôi không thể thở. Khác với ông Sĩ, bà Hạnh nói bà sợ bạo loạn hơn dịch bệnh. Dịch bệnh mình đã mất rất nhiều, nhưng mình sẽ an toàn hơn nếu mình nghe lời chính phủ, biết ở nhà để tự bảo vệ mình. Còn bạo loạn thì không biết sống chết lúc nào, bà giải thích. Bà Hạnh cũng lên án sự kỳ thị đối với người da màu và nhận xét là có tình trạng này ở Mỹ. Tuy nhiên bà nói rằng nếu mình làm đúng luật lệ thì không ai kỳ thị mình, chỉ khi mình làm sai người ta mới kỳ thị.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vừa lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp tăng cao trong những tháng gần đây. Tại hội nghị giao ban tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Lịch được VTV và Quân đội Nhân dân trích lời, nói rằng trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị để kiến nghị đối sách của ta trong tình hình hiện nay. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động khiến Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Các hoạt động này gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa. Việt Nam đã lên tiếng cũng như trao công hàm phản đối các hành động mà Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị đề cao cảnh giác cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Bộ trưởng Lịch nói tại hội nghị hôm 1 tháng 6 và yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch, mệnh lệnh, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Vị đại tướng đứng đầu Bộ Quốc phòng yêu cầu quân đội Việt Nam đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Lịch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc đang thực hiện nhiều hoạt động để tăng cường sự hiện diện của họ trên vùng biển có nhiều tranh chấp. Trong lúc Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền phải bận rộn đối phó với đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink hồi tháng 4 khi trả lời phỏng vấn VTC đã kịch liệt phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông.
Tổng thầu Trung Quốc mới đây yêu cầu phía Việt Nam trả thêm 50 triệu đô la, tức là gần 1.200 tỷ đồng để vận hành hệ thống tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông tai tiếng, theo một báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi Quốc hội hôm 27 tháng 5 được báo chí trong nước dẫn lại. Phản ứng chính thức mới nhất của phía Việt Nam là không xem xét đề nghị kể trên của nhà thầu Trung Quốc. Một thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được Thanh niên, Người Lao động và VN Express trích lời cho hay hôm 2 tháng 6. Theo tìm hiểu của VOA, dự án dài 13 km này ở Hà Nội ban đầu dự kiến được xây dựng từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu đô la, gồm một phần vốn của Chính phủ Việt Nam kết hợp với vốn vay Viện trợ Phát triển ODA của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ tới 6 năm rưỡi và đội vốn lên hơn gấp đôi nếu tính bằng tiền đồng Việt Nam hoặc gấp rưỡi nếu tính bằng đô la Mỹ. Trong thời gian tới, trung bình một năm, Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay, theo thông tin của Bộ Tài chính Việt Nam công bố hồi đầu năm 2018. Tin tức hôm 1 tháng 6 trên Thanh niên Tuổi Trẻ VTC và một số báo khác dẫn lại báo cáo của chính phủ nói Tổng thầu Trung Quốc đòi rót thêm 50 triệu đô la để vận hành hệ thống tuyến Cát Linh Hà Đông và số tiền đó phải được thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án. Nhà thầu Trung Quốc đưa ra đề nghị kể trên khi họ họp trực tuyến với chủ đầu tư Việt Nam hồi đầu tháng 5 để giải quyết công việc của dự án. Bộ Giao thông Vận tải cho biết là đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành về xây dựng và lắp đặt thiết bị. Mặc dù vậy, mới chỉ có 2 trên 5 hạng mục công trình xây dựng cơ bản gồm đường ray và cầu cạn đã được nghiệm thu. 3 hạng mục công trình còn lại vẫn chưa đủ điều kiện nghiệm thu và còn đang được tổng thầu chỉnh sửa và khắc phục, theo báo cáo của chính phủ được báo chí trong nước dẫn lại. Ở thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án đang có vướng mắc trong việc đưa chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam để tiếp tục triển khai dự án, báo cáo của chính phủ cho biết. Vẫn dẫn báo cáo, các bản tin nói rằng đến nay, chủ đầu tư Việt Nam đã thanh toán cho tổng thầu Trung Quốc khoảng 80% giá trị hợp đồng, phần còn lại là khoảng 20%, tương đương hơn 130 triệu đô la. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho báo chí biết hôm 2 tháng 6 rằng bộ của ông không xem xét đề nghị của phía Trung Quốc về thanh toán 50 triệu đô la cho việc chạy thử toàn tuyến để nghiệm thu Thanh Niên, VN Express và một số báo khác tường thuật. Lý do chính mà Thứ trưởng Đông đưa ra là phía Việt Nam đã thực hiện các mục thanh toán cho dự án Cát Linh Hà Đông đúng như được quy định trong hợp đồng. Vì vậy, đề nghị mới của Tổng thầu Trung Quốc, dù thể hiện bằng lời nói hay văn bản, đều sẽ không được xem xét do trái quy định hợp đồng, ông Đông khẳng định. Quan chức lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải được trích lời nói rằng nếu Tổng thầu Trung Quốc có khó khăn tài chính tại thời điểm này thì cũng phải chạy thử tàu, phía Việt Nam không có trách nhiệm quyết toán khoản tiền đó. Theo quan sát của VOA, trong 2 ngày nay, khi biết tin nhà thầu Trung Quốc đòi thanh toán khoản tiền 50 triệu đô la, nhiều người dân Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội với hàng loạt bài đăng trên các trang cá nhân cũng như trong 2 diễn đàn có tới 300.000 thành viên là Góc Nhìn Báo chí Công dân và bàn luận về kinh tế chính trị. VOA nhận thấy phần lớn các ý kiến đều chỉ trích giới chức Việt Nam yếu kém khi không giám sát quản lý được nhà thầu Trung Quốc. Đồng thời, dư luận cũng lo ngại rằng dự án Cát Linh Hà Đông là một bẫy nợ của Trung Quốc mà Việt Nam đã bị rơi vào. Nhiều người so sánh dự án như một khúc xương mà Việt Nam bị hóc không thể nuốt trôi. Nhà báo Hoàng Hải Vân viết trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 100.000 người theo dõi rằng công trình dở dang vẫn nằm chờ ở giữa thủ đô Hà Nội là một sự thách thức lương tri, thách thức tổ tiên nòi giống, và ông chất vấn vì sao chưa một ai phải chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản cầm quyền và Quốc hội. Những quan chức tham mưu, những quan chức dắt mối, những quan chức ký hiệp định vay vốn, những quan chức tổ chức thực hiện, một số người có thể còn ăn chia với Trung Quốc, những quan chức giám sát dự án dẫn mặt nhân dân hơi lâu rồi đó, ông Hoàng Hải Vân đưa ra bình luận. Bộ Xây dựng và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mới đây giới thiệu mức phí chống ngập nhưng nhanh chóng vấp phải phản đối từ dư luận và báo chí. Giá dịch vụ chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh được tính toán là 3.668 đồng một mét vuông một tháng theo tin hôm 28 tháng 5 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam Mới. Hai báo nói mức phí trên là kết quả nghiên cứu kéo dài hơn một năm của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Phân viện Kinh tế Xây dựng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng. Hai đơn vị kể trên đã chọn dự án dùng máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh làm cơ sở tính toán, tin của hai báo cho hay. Việc nghiên cứu tính phí chống ngập được Sở Xây dựng đề xuất hồi tháng 5 năm 2019 và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Các bản tin của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam Mới không nói cụ thể loại phí mới sẽ bắt đầu thu khi nào và cách thu ra sao. Hai tờ báo chỉ dẫn lời của đơn vị xây dựng giá dịch vụ nói rằng khi phương án giá dịch vụ chống ngập theo mét vuông này được áp dụng sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào công tác chống ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Một bài báo của Thanh Niên hôm 2 tháng 6 cho rằng việc người dân thành phố sẽ phải đóng phí chống ngập đang gây ra nhiều tranh cãi. Tờ báo dẫn lời kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói rằng ông không đồng tình với việc người dân sẽ phải đóng phí dịch vụ chống ngập vì hai lý do. Đó là việc tính giá dịch vụ theo mét vuông là không hợp lý và tác nhân gây ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải là người dân. Về lý do thứ nhất, ông Sơn cũng là một chuyên gia quy hoạch, nói thêm mỗi điểm ngập có những nguyên nhân khác nhau, không thể tính toán trên diện tích mét vuông rồi áp dụng chung cho cả thành phố theo Thanh Niên. Phân tích về nguyên nhân chính gây ngập, kiến trúc sư này khẳng định rằng Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển thiếu bền vững, đô thị hóa tràn lan, nhà cao tầng bạ đầu cắm đấy, thiếu không gian dành cho nước và không nâng cấp hạ tầng. Tình trạng đó xảy ra là hệ quả của việc buông lỏng quản lý trong cấp phép quy hoạch xây dựng, chuyên gia Ngô Viết Sơn nói. Theo tìm hiểu của VOA, một số chuyên gia khí tượng thủy văn của Việt Nam đánh giá rằng hiện nay ngập lụt ảnh hưởng đến 10 tới 15% diện tích của thành phố. Các chuyên gia dự báo trong tương lai 7 đến 10 năm tới, nước xâm nhập do chiều cường kết hợp với mưa sẽ gây ngập từ 25 đến 35%, tức là 1/3 diện tích của thành phố nếu thành phố không có giải pháp. Nhấn mạnh đến yếu tố người dân không có lỗi về ngập lụt ở thành phố, ông Sơn bình luận trên Thanh Niên, chống ngập là dịch vụ công, người dân đã phải đóng thuế và nhà nước có trách nhiệm đảm bảo họ được sống ở nơi không có ngập lụt. Này vì lỗi do chính quyền, do doanh nghiệp, người dân tự nhiên phải chịu ngập rồi lại còn phải trả tiền chống ngập nữa thì quá vô lý. Một chuyên gia khác, kỹ sư Lê Thành Công, giám đốc của công ty thiết kế và tư vấn xây dựng, đưa ra ý kiến trên Cung Tờ Báo rằng nếu muốn huy động sức dân, thành phố có thể phát hành trái phiếu và sử dụng nguồn lực này, đồng thời nên đấu thầu dịch vụ công cho từng vùng với đầu bài cụ thể. Làm cách này, các dự án minh bạch, hấp dẫn mà không cần phải bắt người dân trả phí để thu hút tư nhân tham gia, kỹ sư Công nói. Trong bài bình luận của bạn đọc đăng trên báo Lao Động, một người có tên là Thái Minh viết rằng đóng phí, lệ phí là trách nhiệm của người dân, nhưng đi cùng với trách nhiệm phải là quyền lợi. Nếu nước vẫn ngập, phố vẫn đầy rác, giá trông giữ xe vẫn trên trời, thì các loại phí, lệ phí dù tăng một đồng cũng không thuyết phục. Vẫn bạn đọc này lưu ý đến thực trạng lương chưa tăng nhưng các loại phí, lệ phí sẽ tăng kéo theo giá các loại dịch vụ mặt hàng tăng theo và gọi đó cũng là một thứ vô lý.
Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Hồi năm 2018, Bloomberg cho biết Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của một quốc gia châu Á khác là Việt Nam, và nhận định đó là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi Mỹ trở lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trên Trung Quốc ở vị trí thứ hai trong 5 tháng qua với kim ngạch đạt 24,6 tỷ đô la, tăng 8,2% so với cùng thời gian này năm ngoái. Thặng dư thương mại vẫn đang là vấn đề mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giải quyết với Việt Nam. Mức xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 47 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ gần 35 tỷ vào năm trước đó, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra hồi tháng 1 năm nay. Ông Trump hồi tháng 6 năm ngoái gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc, trong khi các quan chức Mỹ cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm để làm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Dữ liệu của Tổng cục Thống kê được báo điện tử Chính phủ trích dẫn hôm 29 tháng 5 cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 99,36 tỷ đô la, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng hàng hóa từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm ngoái khi Trung Quốc ngừng nhập hàng nông sản Mỹ giữa bối cảnh thương chiến tăng cao. Hôm 21 tháng 5, truyền thông trong nước trích dẫn dữ liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết Mỹ bất ngờ trở thành nhà cung cấp trái cây số 1 cho Việt Nam khi nguồn nhập rau quả từ Mỹ tăng gần 44%. Theo Người Lao Động, tính đến năm 2020, Việt Nam đã cấp phép nhập khẩu chính ngạch cho 6 loại quả tươi của Mỹ, gồm táo, nho, lê, cherry, việt quất và cam, trong đó táo, nho và cherry Mỹ chiếm thị phần áp đảo trên thị trường trái cây ngoại ở Việt Nam.
Lãnh đạo Campuchia tuyên bố là Trung Quốc không được cho sử dụng độc quyền căn cứ hải quân ở bờ biển phía nam nước này và tàu chiến từ các nước trong đó có Mỹ đều được hoan nghênh cập cảng. Thủ tướng Hun Sen đáp lại các tin tức và quan ngại của Washington rằng Bắc Kinh được trao các quyền ưu tiên sử dụng tại căn cứ hải quân Riam ở Vịnh Thái Lan. Phát biểu tại một buổi lễ xây dựng một con đường tại thành phố biển Sihanoukville, ông Hun Sen nói ông vừa nhận được thông điệp của các đại diện nước ngoài tại Campuchia về vấn đề này. Ông nhắc lại phủ nhận của ông hồi năm ngoái sau khi tờ Wall Street Journal loan tin một dự thảo của một thỏa thuận được các giới chức Mỹ trông thấy sẽ cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Riam trong 30 năm, có thể cho quân đội đồn trú chứa vũ khí và cho tàu chiến đậu. Ông Hun Sen nói rằng hiến pháp của Campuchia không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập trên đất nước ông, nhưng tàu chiến của các nước đến viếng thăm đều được hoan nghênh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.